thì thưa cha mẹ trưởng, thưa quý cha đồng tế đại dương cha anh, thưa thầy sáu, thưa toàn thể quý sơ, kính chào toàn thể công đoàn dân Chúa, kính thưa tất cả những quý vị đại diện công đoàn, các ban ngành đoàn thể và tất cả anh chị em thân mến trong chung kỳ tổ. Lúc đầu cha Mai Khải Hoàn có giới thiệu tất cả chúng ta hôm nay quy tụ là để dâng thánh lễ, thứ nhất tạ ơn Chúa và thứ hai mình kính lễ kỳ tổ vuông. Xin nguyện diện đông đảo của toàn thể quý bà anh chị em, tôi đã chứng kiến rất nhiều lần trong 2 năm rưỡi và cha Hoàn trong 3 năm rưỡi, nhưng mà tôi có cảm nghĩ rằng chưa bao giờ tôi có một cái tình cảm tự nhiên nó lâng lâng trong lòng giống như là làm cho mình cảm động. Cái lý do cảm động là bởi vì hôm nay lâu lắm chúng tôi mới được trở lại cộng đoàn, và để cho nó có cái tính cách đỡ căng thẳng đó thì tại sao lại có lễ tạ ơn hôm nay? Là theo cái truyền thống của chúng ta đó, cứ mãi xem trong gần 2 tháng thì còn có độ 4 ngày nữa hay 5 ngày nữa đủ 2 tháng chúng tôi rời đây. Thì cái chuyện khi mà chúng tôi vắng bóng ở cái cộng đoàn này, và chúng tôi có thể tạm dùng cái danh từ gọi là biệt tích, hay cha biệt tích, chả ai biết là đủ cả. Thì trong thời gian biệt tích đó, thì tôi cũng như cha Hoàn, mỗi người tuy khác nhau nhưng cũng nghe thấy nhiều những nguồn dư luận rumor đó, tốt có, xấu có và xấu nhiều hơn. Cho nên tôi với cha Hoàn nghe thấy nhiều chuyện, và trong đó có cái bài, một cái bài báo nào đó hay là có một cái email nào đó không biết đó, nói về việc các cha bị treo chén. Cái chữ này tôi nghe lâu lắm là khi tôi còn bé mà tôi chẳng biết treo chén là cái gì cả. Bây giờ đến lúc mình bị những cái treo chén là cái gì, cho nên hôm nay ấy, ngoài cái ý nghĩa tạ ơn và cái mục chung tôi vua đó, mình phải dùng cái chữ hôm nay là hãy lễ hạ chén. Và cái vấn đề mà anh chú xin đó thì tôi biết là Hoàn được thế. Khi mà người ta rumor tùm lum với hai vấn đề quan trọng mà tôi nghe thấy, như cho Hoàn nghe thấy là cho Hoàn thì lộn xộn về thứ nhất là tiền, thứ hai là tình, còn tôi thì lộn xộn về tình. Cho nên là tôi chưa biết cho Hoàn như vậy thì cha bị treo chén, còn tớ thì chỉ bị treo nửa chén thôi nhất. Thưa quý ông bà anh chị em, nói cho vui tí xíu, và khi mà nghĩ về Chúa Kitô đó, thì hôm nay mình về tặng cho Chúa Kitô mừng của ngài đó, là hôm nay lễ Chúa Kitô nộp chén. Thế tại sao vậy? Thưa bởi vì hôm nay chúng ta mừng Chúa Kitô vua, mà cái chức vua của Chúa đó được lồng ở trong cái bản án. Quý ông bà anh chị để ý từng chữ ở trong đó, thầy lòng được lồng ở trong cái bản án, và trong cái bản án đó đó Chúa công bố mình vua. Tại sao ông khác này không công bố, và riêng lúc tuyên bố bản án ngài mới chính thức tuyên bố ta là vua. Cứ bài xem là những người công giáo như tôi khi suy ngẫm thì mới thấy cái ý nghĩa của nó rất rõ ràng trong chuyện này. Cái người nào là người mà lên án Chúa? Thưa đó là Pilato. Pilato đại diện cho đế quốc Roman. Cứ bài xem có nhiều đế quốc chúng ta đi qua rồi, đế quốc Hy Lạp, đế quốc gì đó, rồi sau đó Roman. Thì đế quốc Roma lúc đó họ thống trị rất nhiều quốc gia, ví dụ như là Ý này, Anh này, Pháp này, một phần nước Đức, rồi Áo, Romani, các nước ở Trung Đông, Libya, rồi Palestine, rồi nhiều thứ lắm, nhiều phải có mười mấy nước họ thống trị rất là dài. Cho nên Pilato là người được gọi là quan toàn quyền, họ nắm giữ tất cả quyền hành ở trong các cái đế quốc đó, và lệnh ai ra thì là đều nguy hiểm lắm, tại vì lệnh của quan toàn quyền ra là như Đức Kitô chẳng hạn. Thế cái ông này là người mà khi mà canh giữ như vậy đó thì bảo vệ dân Do Thái khỏi bị làm loạn. Người Do Thái lợi dụng, những người Do Thái tôi nói chung, nhưng mà đặc biệt là quân Pharisêu, họ ghét Đức Kitô, cho nên họ lợi dụng cái chuyện mà muốn hạ Đức Kitô xuống, họ phải tìm đủ một thứ lý do để mà đưa Đức Kitô cho nên cần vua phải trị và nói cái này. Mà gặp Đức Kitô thì nhìn anh này chả quân quốc chả gì cả, ông chỉ là một anh thờ ở Nazareth, làm sao mà anh có quân quốc, anh có đủ thứ mà làm loạn. Kết thúc đầu tiên cho Phi-la-tô biết người này là người của vô tội, cho nên chúng cứ bày cho để cái bản án đó. Cứ ông ra ngoài rửa tay, ta thấy người này chẳng có tội gì cả, chúng ta rửa tay trong cái máu của người này, hay là cái bản án của người này, chúng ta thấy rõ là bản án. Thế ở trong cái bản án, trong cái việc mà chúng ta vừa nghe phu đó, thì có những cái câu mà đối đáp rất hay. Cứ bạn anh xem để ý như thế này: cái người mà bị cáo khi đứng trước tòa án thì làm gì còn quyền để lên tiếng, vậy mà không nên biết cái câu lên tiếng. Không phải là đâu hỏi là anh phải là ngu, thế chứ cần lên tiếng này điều đó từ ngài nói hay ngài nghe những người khác nói về tôi, câu đó có ý nghĩa gì? Thế cái tôi muốn cho ông Phi-la-tô hãy đối diện với tôi với ông là người, tôi biết thưa ông về nhân tính con người, anh muốn đối diện với tôi về nhân tính, anh ấy nói về chính anh và tôi, anh phải dựa trên dư luận của người khác nói về tôi, cái phán đoán của anh sẽ không được nhận được cả. Đó là điều bổ sung. Và cái người kết án là ai? Người Phi-la-tô là người mà lại kết án Thiên Chúa. Không phải chẳng thấy được ngược đời chứ này. Thế trong cái bản án này, lúc đó khi Chúa Kitô trả lời là đúng, ông nói tôi là vua, tôi là vua, nhưng mà nước tôi không thuộc về thế gian này, nó không phải là ở chỗ này. Và khi nói thế thì Phi-la-tô chẳng hiểu gì cả. Vua mà không có quân, quân quốc không có gì hết. Và sau đó Chúa nói là những người nào mà thuộc về chân lý, cái nhiệm vụ của tôi đến là để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Tôi nghĩ bạn xem tất cả những câu này, chúng ta rút ra được một cái bài học thế này đối với tôi. Cũng như các bạn xem là những người Công giáo, đặc biệt là theo bạn chúng tôi qua cái biến cố này, thì tôi nhận thấy có một cái bài học rất quý giá cho tôi cũng như cho bạn cả bạn. Đó là mình chỉ có thể chứng minh hay lên tiếng khi cần nhất. Chúa Kitô trong bản án ngài không thể lên tiếng khi nào hết, ngoại trừ câu này ta là vua, vì đó là bản tính của Thiên Chúa. Và tất cả những chuyện khác ngài im lặng hết, bởi vì ngài thi hành cái sức mạnh của Chúa ra đến để cứu chuộc nhân loại. Ngài không chứng minh cho ngài là phải hay sai hay đúng. Ngài nói tôi là vua, ta là Thiên Chúa. Nếu các ngươi hiểu biết ta là Thiên Chúa thì phải theo con đường của ta, đó là chân lý. Và quý bạn xem để ý cái điều đó nó quan trọng lắm đối với tôi cũng như quý bạn xem là người Công giáo. Nhiều khi chúng ta là người chúng ta hay lên tiếng minh vực cho mình, hay hơi một tí xíu là tôi thế này tôi thế kia. Nhưng mà là người theo Đức Kitô và là môn đệ của Chúa, chúng ta im lặng trước đau khổ để chính Chúa làm việc trong sự đau khổ đó. Và cái cây thập giá của Đức Kitô là một sự im lặng tuyệt đối, để từ đó mình mới thấy cái giá trị của tình yêu của Ngài. Và giá trị tình yêu đó không phải tình yêu bình thường, mà là giá trị của tình yêu cứu độ. Thưa quý bạn xem, đó là cái bài học đầu tiên tôi muốn cho bạn và quý bạn xem có thể học được hôm nay. Cái điều thứ hai, tức là ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Tiếng nói ở trần gian nhiều lắm, chúng ta nghe phải nghe trái, nghe đông, nghe tây, nghe nam, nghe bắc. Chúng ta nghe quá nhiều tiếng nói trong đời sống, và nhất là cái sự ý này, cứ bạn sẽ nghe thấy rất nhiều tiếng nói, nhất là tiếng nói quảng cáo. Ai mà ngày hôm qua mà đêm Black Friday đó, là những người đều bị ảnh hưởng bởi tiếng nói quảng cáo hết đó, trong đó có tôi. Tôi cũng thấy tò mò, thế Black Friday thì đương nhiên là người ta sale đủ thứ. Đến lúc mà tôi đi một số những cái chợ đó là tôi thấy đông quá chứ, len vào mới được chân. Cả ngày tối hôm trước có 8 giờ mình cũng mong mong đi xem mua để bây giờ ông thấy nó hàng dài cả hàng mai đó, thì vội vàng đi về đi xem chứ ngủ chứ đi làm gì thế này cũng khổ. Ngày hôm sau mình đi lại sẽ đầy như vậy. Mà đa số những cái chỗ mà người ta đến mua sale đó, mình có cảm nghĩ như là toàn dân mễ và đến đó họ mua, người Việt khôn lắm. Những cái gì cần mà hứt thì mình mới đi thôi, còn người Việt ít hơn. Còn đa số là người mễ, mình cũng cảm thấy tất cả các cái trung tâm thương mại này dành cho người mễ hết cả. Rồi tôi đi một vòng mấy tiếng rồi cuối cùng tôi mua được cái gì biết đâu. Tôi mua, tôi bảo là cái nguyên tắc đi mua đó là mình phải mua cái gì cần, ý, không phải là something what I want. Và cuối cùng thì tôi thấy tôi cần, tôi mua được có mỗi quần giấy hiệu cái gì xăm xăm đấy, rất là êm nhờ. Mình cũng nói ở đây có nghĩa là để bên dùng cái cần tôi cũng có cái gì cho bạn cười mình chết luôn. Đó là cái điều mà đi Black Friday mà mình nghĩ gì vậy? Bị ảnh hưởng bởi tiếng nói quảng cáo. Và hàng ngày chúng ta còn bị ảnh hưởng rất nhiều những tiếng nói, nhất là khi nói về lương tâm. Nhiều khi những tiếng nói mình nghĩ nhiều quá làm sai lạc lương tâm của mình. Mình đang đúng có biết phải, đúng theo lương tâm của người Kitô hữu, nhưng mà mình nghe quá nhiều những tiếng nói tạp, cho nên bị lương tâm sai lạc. Tôi thí dụ một điều, các bạn sẽ thấy rất rõ. Người Công giáo Việt Nam của mình ở Việt Nam rất tốt, rất đạo đức và rất sợ tội. Nhưng mà sang đây nghe thấy nhiều quá cho nên thấy tội nó cũng nhạt. Chẳng hạn, người ta sống chung với nhau không cần đám cưới, không cần hôn thú. Như vậy chẳng đó là một cái tiếng nói bị sai lạc lương tâm. Còn rất nhiều những tiếng nói khác ở trong đời sống, nghe đông, nghe tây, nghe nam, nghe bắc. Và chúng tôi bảo ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Tiếng tôi có nghĩa là chỉ có một tiếng, không có hai tiếng. Không có tiếng nào khác ngoài tiếng tôi là tiếng của Đức Giêsu Kitô. Tiếng của Chúa là chân lý, bởi vì chính Chúa là chân lý tuyệt đối. Và khi mà Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta nghe, nếu mà đi vào cùng một tiếng đó, thì chúng ta sẽ trở về cùng cái đoàn chim của Ngài. Và tiếng của Chúa là tiếng của tình yêu, tiếng của công bình, tiếng bác ái, tiếng của hiệp nhất, tiếng sự bình an. Tiếng của Chúa chỉ có một. Nếu chúng ta đi vào cái tiếng này, chúng ta mới tìm được lương tâm chính đáng và là con Chúa ở trong đoàn chim của Ngài. Và thưa quý vị anh chị em, Chúa Kitô làm vua hôm nay, Ngài trao nộp chính thân Ngài ở trên thập giá. Vua không có quân quốc, vua có một cái chỗ ngồi rất là vinh dự, đó là tiền thập tự. Và vương miện của Ngài là những bảo an. Tất cả những cái điều đó là những điều nói lên cái tình yêu cao cả tuyệt đối của Chúa. Nhưng mà người theo việc tiếng của Chúa đó phải đi xem lắm mới có thể theo được. Tôi cứ bài xem đó tất cả những gì chúng ta suy gẫm trong đời sống của Kitô hữu. Và hôm nay khi mừng lễ Chúa Kitô vua, mỗi người chúng ta có thể rút ra được cái gì? Tôi luôn hỏi tôi một ngày nào đó, một cuộc đời tôi theo Đức Kitô, có một ngày nào đó tôi có thật sự được hưởng đức của Ngài không? In His kingdom of God, tôi có ở trong lúc đó không? Hay tôi nghe một đủ một thứ tiếng khác và các nhiều con đường khác, nhưng cuối cùng thì tôi mất tất cả, không còn gì. Và đó là cái điều mà tôi hỏi chính tôi cũng như là tôi chia sẻ với các bạn xem. Và đồng thời hôm nay trước sự đông đảo các bạn xem, tôi ghi chép một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị anh em đã cầu nguyện nâng đỡ và giúp đỡ tôi, nhất là những vị ân nhân đã thương giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Quý vị anh em Việt Nam mình có cái câu gọi là xảy nhà ra thất nghiệp, vừa xảy nhà tức là mai ngày hoàn xuất hiện thất nghiệp ngay trở thành homeless, mà chẳng những homeless thường mà là vĩ đại, homeless vĩ đại, nghĩa là kinh khủng lắm mà không còn gì cả. Và vì thế mà trước tất cả những sự giúp đỡ nâng đỡ của quý vị anh em là các bạn nhân đã nâng đỡ chúng tôi thay cho Đức Giêsu Kitô trên thập giá, bởi vì Ngài đã nâng đỡ chúng tôi để vượt qua tất cả các chặng đường cuộc đời giống như Ngài. Xin cảm ơn các bạn anh em một lần nữa, xin cảm ơn toàn thể các bạn anh em.
Liên tục Mai Khải Hoàn và Liên tục Xuân Viên sẽ nói lời cảm ơn cũng như là từ giã cộng đoàn. Sau đây con xin được đọc một cái thông báo kiến thức của Điều Phận gửi xuống. Và trước khi đọc thông báo này thì con cũng xin được có đôi lời. Trước hết là con xin giới thiệu con là Liên tục Nguyễn Đức Dũng, hiện lại là cha phó ở cộng đoàn Westminster. Ngày hôm nay con đến đây để tham dự thánh lễ tạ ơn của cha Hoàn cũng như cha Xuân Nguyên, với mục đích là để đến dâng lời cầu nguyện cũng như là chúc mừng cho hai ngài. Chứ con không phải đến đây với mục đích để mà đọc cái tờ thông báo của địa phận này. Đúng ra tờ thông báo của địa phận này phải được thư ký của đức cha là cha Bình đến để đọc. Tuy nhiên không biết vì lý do gì trên địa phận không gửi ai xuống để đọc. cái thông báo này, cho nên ngày hôm nay con bị đọc một cách bất đắc dĩ mà thôi. Và thì bây giờ thì con xin phép con sẽ đọc thông báo chính thức của địa phận gửi đến tất cả cộng đoàn trên Chúa của đoàn học đoàn. Thông báo như sau: kính chào quý ông bà anh chị em rất thân yêu trong Chúa Kitô. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần đã trao ban cho các linh mục khi lãnh nhận chức thánh, các linh mục trở nên các cộng sự viên và các cố vấn cần thiết của tôi trong tác vụ giảng dạy, thánh hóa và chăn dắt dân Chúa. Đôi khi việc thay đổi nhiệm sở đã được trao phó là điều thích hợp cho các linh mục. Đây đúng là thời điểm thích hợp đối với hai cha phó sứ của quý ông bà anh chị em, có hiệu lực từ ngày 2/12/2012 này. Cha niên trưởng Michael Mai Hải Hoàng được bổ nhiệm làm linh mục niên trưởng của nhà thờ Thánh Nicholas, cộng đoàn Đức Mẹ Hàng Chúa Trước ở Laguna Vũ. Cha Noel Xuân Nguyên được bổ nhiệm là cha phó của nhà thờ Trái Tim Vương Nhiễm Đức Mẹ ở Santa Ana. Tôi chắc chắn rằng quý ông bà anh chị em sẽ hiệp ý với tôi trong việc tri ân các ngài vì nhiều năm phục vụ tại giáo xứ của quý ông bà anh chị em. Thay thế chỗ của các ngài, tôi đã bổ nhiệm cha Augustin Long Vũ là cha phó sứ của quý ông bà anh chị em. Chúng tôi sẽ tiếp tục sắp xếp để cho công việc mục vụ giáo xứ được xuôi chảy. Một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng cha Michael Mai Hải Hoàng và cha Raphael Xuân Nguyên là những linh mục tốt đối với giáo hội, mặc dù có những tin đồn xấu bởi truyền thông và những người khác nghi vấn về danh tiếng và tư cách của các ngài. Giám mục Todd Brown, giám quản tâm tòa của địa phận Orange, ban hành ngày 23/11/2012. Thưa bà chị em, đó là thông báo chính thức của đức cha Todd Brown của địa phận Orange ban xuống cho các cộng đoàn của chúng ta nghe và biết về tin tức về cha và cha Xuân Nguyên sẽ chuyển đổi qua một giáo xứ khác. Và nhân tiện cơ hội này, mặc dù đây là bị bất đắc dĩ mà cha đọc thông báo thôi, nhưng mà nhân tiện cơ hội này con cũng xin kính chúc cho hai cha Mai Cảnh Hoàng và cha Xuân Nguyên luôn được hồn an sắc mật. Chắc chắn trong thời gian qua quý cha đã bị nhiều những tiếng đồn không đúng sự thật và không tốt cho danh tiếng của hai ngài. Danh tiếng của hai ngài đã bị dơ bẩn bởi vì những tiếng nói không trung thành, không trung thật. Nhưng con mong rằng quý cha hãy nhớ một câu của người Việt Nam chúng ta vẫn nói là cây ngay không sợ chết đứng. Và người ta có cái câu là trời cao có mắt, thì tất cả những từ gì chắc chắn sự thật rồi sẽ phơi bày ra ánh sáng, vì trời cao có mắt và tất cả những quyền lực ở thế gian này, tất cả những vua chúa bá quyền đều cũng sẽ qua đi bởi thời gian. Nhưng có một vua tình yêu là vua nhân dân sẽ chiến thắng tất cả tội lỗi và quyền lực của nhân gian này. Một lần nữa xin kính chúc hai cha tiếp tục trên con đường phục vụ cho giáo hội và hạ nhân, và có cơ hội để bác thánh giá chung với Chúa Kitô để đồng hình đồng trạng với Chúa Kitô. Một lần nữa xin chúc mừng hai cha.
Cha đồng thể cháu Visa. Quý vị ban chấp hành tỉnh Tây Nam Hoa Kỳ, quý vị quan khách, quý vị cùng chủ tịch ban chấp hành tập đoàn Sapphire, quý một đoàn toàn thể, quý ông bà và anh chị em, thay mặt cho ban chấp hành tập đoàn, chúng con xin có đôi lời gửi tới quý cha viện trưởng và cha Raphael. Trước hết, chúng con xin cảm tạ quý cha đã hướng dẫn chúng con và dìu dắt tập đoàn chúng con trong thời gian qua biết sống trưởng thành hơn trong đức tin và biết tin khác sự trong Chúa qua những bài giảng trong các thánh lễ, qua những thánh từ trong các sinh hoạt của hội đoàn toàn thể mà quý cha đã trao, và nhất là bằng chính những hành động cụ thể, gương hy sinh và sự phân phục của quý cha. Trong thời gian quý cha vắng mặt vừa qua, tập đoàn chúng con đã thấy tiếc nuối tất cả những gì mình có mình không biết trân trọng, như đến buổi quý cha tới cùng cầu nguyện và hiện dâng thánh lễ với những vị đau yếu ở trong nhà dưỡng lão. Những lúc quý cha ngồi quá giờ đau cả lưng để giải tội cho chúng con, những lần thăm viếng bệnh nhân tại quý gia, những lần tới ban các bí tích không kể ngày đêm, những lần giới thiệu sâu cùng của người thân chúng con trong tổng đoàn là còn nhiều nữa. Hôm nay với đức vâng lời, quý cha đã chính thức từ giã tổng đoàn chúng con để nhận bài sai mới. Sự vắng bóng của quý cha từ nay sẽ là một mất mát lớn trong tổng đoàn chúng con, nhưng sẽ là một món quà quý giá cho những nơi quý cha tới. Có lẽ đó cũng là ý chúng muốn tổng đoàn chúng con chia sẻ với những người chung quanh. Thay mặt ban chấp hành cộng đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, chúng con có bó hoa kính tặng quý cha. Như được nói là lòng tri ân của cộng đoàn chúng con với quý cha, và xin quý cha cũng cầu nguyện thêm cho cộng đoàn chúng con trong năm kỳ này. Sau thánh lễ, ngoài trời cũng hơi lạnh, thì chúng con cũng xin quý cha ghé qua hội trường cùng đánh chén để cho chúng con có dịp và nói chuyện thêm với quý cha, và đặc biệt là chúng con biết được có một vị đại diện của supervisor Janet Nguyễn của Orange County tới vinh danh quý cha với những thành quả. Không những quý cha đã sinh hoạt cho cộng đoàn của chúng con, nhưng còn cho cả Orange County và toàn thể Hoa Kỳ, cho cộng đồng Việt Nam mình ở Hoa Kỳ. Cho nên supervisor đã tới để vinh danh quý cha, xin quý cha cũng bớt giờ để cho chúng con có dịp gặp được quý cha trong hội trường. Chúng con xin cảm tạ.
Cùng với cha Xuân Nguyên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý cha, quý thầy, quý sư, quý vị trong ban chấp hành của Viện Tây Nam, ban chấp hành của cộng đồng, công đoàn, các công đoàn toàn thể, tất cả quý vị ân nhân, thân nhân, đặc biệt hội Night of Columbus và các em của hội vụ. Tất cả quý vị đã thương mến, cầu nguyện và đến đây để dâng thánh lễ, tạ ơn và tiến hai cho chúng tôi trở về nhiệm sự mới. Cái sự nhất là cũng cảm ơn tất cả quý vị đã công tác với hai cha trong suốt gần 4 năm qua để phục vụ cho cộng đoàn Sanh Pháp Cora chúng ta rất là tốt đẹp này. Chúng ta thấy ngày hôm nay, đương nhiên con người thiếu sót, nhiều lỗi lầm và khuyết điểm đã làm phiền lòng anh chị em, thì anh chị em góp tính thả thứ cho tất cả những lỗi lầm và sơ sót đấy. Việc ra đi của hai cha chúng tôi là theo đức vâng lời bề trên để được sai đi bất kỳ chỗ nào phục vụ cho Chúa, cho giáo hội cần đến. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và từ xa anh chị em.
Trong thánh lễ vừa qua, các bạn đã làm rất nổi bật cho cái buổi thi lễ hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn cao đoàn 11 giờ đã nghe tiếng tôi.
Bởi vì trong tâm hồn của cha có một tình cảm yêu thương, thể hiện sự yêu thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người như nhau. Và chính vì vậy mà tôi đã đến sinh hoạt với Trung tâm Công giáo rất nhiều trong thời gian cha là giám đốc. Chính vì vậy mà quý vị đã thấy sinh hoạt của Trung tâm Công giáo khởi sắc thật là tốt đẹp trong suốt thời gian cha là giám đốc. Và chính vì vậy mà quý vị đã thấy thỉnh thoảng tôi có cái được vinh hạnh đến đây để giữ các thánh lễ cùng với quý vị tại cộng đoàn San Barbara này. Chúng ta tiễn cha đi đến trụ sở khác. Chúng ta mất một người bị chủ trang tại cái sở cộng đoàn này. Chúng ta không có mất mát gì là bởi vì những lời giảng của cha, tình cảm của cha vẫn sống mãi trong lòng của chúng ta. Con đường dù có xa xôi đi chăng nữa, từ đây đến Lavender Woods, thì tình cảm đó, tình yêu của cha đối với chúng ta vẫn còn, và cũng như là tình yêu của chúng ta vẫn giữ quý mến chúng ta đối với các cha vẫn còn mãi. Con và một con thì kính chúc hai cha được mọi sự bình an trong ơn của Thiên Chúa trong điều sợ mới. Và xin hai cha nhớ rằng trong tâm hồn của chúng con lúc nào cũng hình ảnh thật là tốt đẹp của hai cha. Xin cảm ơn dược sĩ Thức, ủy viên kế quy hoạch của quận Cam, đại diện giám sát viên Giang Đăng Nguyễn đã có lời mời tôi lên đây để cùng với dược sĩ Thức chia sẻ niềm vinh dự hơn là gánh nặng để được kính tặng hai cha cái bảng vinh danh do giám sát viên Giang Đăng Nguyễn. County of Orange, Certificate of Recognition, presented to Reverend Nikai Mai Kai Wan, Senior Priest, San Barbara Parish, in recognition of your faithful service to the congregation of San Barbara Parish and for a continuous fight for freedom of religion in Vietnam, as well as for your contribution to the strength and culture of the Vietnamese American community of Orange County. Signed by Janet Nguyen, Supervisor, 1st District, Orange County Board of Supervisors. That.
Bản thân, gia đình và bạn hữu cũng như tất cả các đồng bào đồng hương, xin chúc các ngài được thượng lộ bình an đến nhiệm sở mới và mang tài năng để phục vụ giáo hội, phục vụ cộng đồng và tranh đấu cho một sự tự do tôn giáo cho 90 triệu đồng bào trong nước. Con xin hân hạnh được trao bằng vinh danh của cao ti cho ngài Xuân Nguyên. Thưa quý vị, đây là bằng vinh danh của cao ti đem lại sự vinh danh, sự công bình và sự bằng an cho những người có công, những người tốt của cộng đồng. Thế đây tóm tắt cái nội dung là xin vinh danh Đức Giám Mục. Đức Linh Mục một ngày nào đó ngài sẽ lên Giám Mục.
Để tiếp tục về đó nhỉ?
Vì linh mục gương mẫu của chúng ta đã có công đóng góp vào sự chăn dắt quý vị đồng hương trong giáo xứ Santa Barbara và đã góp công rất nhiều trong cái việc mà tranh đấu cho tự do tôn giáo của dân tộc Việt Nam. Và đồng thời các ngài cũng đóng góp rất nhiều ở trong cái sự văn hóa, xã hội và yên bình cho Orange County. Những lý do đó, cho nên giám sát viên Trang Lê Nguyễn xin đại diện cho hội đồng giám sát quận Cam kính tặng linh mục Xuân Nguyên tấm bằng vinh danh ngày hôm nay.
Dạ, trước khi các hội đoàn ban ngành và phía ban khách có đôi lời quý cha, con xin mời hai cha chào cho chúng con những lời ban đầu.
Cho mày ngày hôm nay con đứng gần mày luôn để con nói trước. Thứ nhất xin cảm ơn việc xin đã tăng cho tôi chức giám mục. Cái đó không cần báo xa nữa. Mình về trước, mình sau thôi. Trước sau cung mục. Tôi xin chân thành cảm ơn giám sát viên Trang Nguyễn đã nghĩ đến chúng tôi trong cái dịp này. Thật là surprise, nghĩa là mình không biết lý do tại sao. Nhưng mà ở trong này nói đến những vấn đề mình tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền, vân vân. Thì câu hỏi đầu tiên của tôi xin hỏi tiến sĩ cũng như giám sát viên tôi còn trở về Việt Nam nữa hay không đấy? Nhưng sau đây nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại diện. Và nhớ đến các linh mục trong cái tư cách này hay tư cách khác. Bởi vì tất cả chúng tôi khi bỏ nước gia đình cũng giống như tất cả quý vị và qua các con người Việt Nam trên khắp thế giới đã lên tiếng của mình bằng cái hành động bỏ nước ra đi đó, một hành động đầu tiên để tranh đấu cho tự do. Và chúng tôi vẫn tiếp tục mãi ở trên cái con đường đồng hành cùng với quý vị, và đó là cái điều mà tôi cũng hãnh diện. Bởi vì dù sao đi nữa cũng không ít thì nhiều trong những cái bài giảng của tôi không có đá qua đá lại tí xíu và cũng hơi ngắn ngắn đó. Nhưng mà đúng là điều hãnh diện cho công lý, cho hòa bình, và đó là lý tưởng của Kitô giáo. Ở đâu có bất công ở đó phải có sự đấu tranh cho sự bất công đó, dù ở tôn giáo hay bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là cái bài giảng của tôi. Xin cảm ơn các đại diện của giám sát viên Trang Nguyên đến từ Đài Loan.
Cảm ơn cha nhà của trọng do đồng nghiệp bạn rất thân tình nhiều năm tên nhân trọng do đến đây để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, nhưng thực sự có lẽ chia sẻ niềm vui hay hơn là tôi được nhận một sứ mệnh mới theo quyết định của thành phố trên. Chúng tôi cũng xin được kính nhờ ông đại diện để gửi lời cảm ơn đến giám sát viên Trang Nguyễn đã quan tâm xử lý bằng nhân viên cũng như là chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy Trang Nguyễn và cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn và anh chị em. Đấy, anh chị đã nói đến cái tình thương yêu của anh chị em dành cho tôi rất là đặc biệt, rất là cao quý. Suốt gần 4 năm phục vụ với tất cả anh chị em, thấy được cái tình cảm của anh chị em dành cho tôi rất là cao quý, lời cầu nguyện và tất cả sự cộng tác. Và lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và anh chị em.